This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Dạ vâng, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không nè?
Dạ, cảm ơn, khỏe anh.
Tình hình kinh tế thị trường ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có biến động gì đặc biệt so với ngày hôm qua không Tiến Dũng?
Dạ, thật sự thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó có chiều hướng đi xuống nhiều hơn là đi lên đó anh. Nhưng mà có những con số đi lên mà mình cũng không có thích lắm, đó là dầu thô. Nhưng mà đi riêng về Dow Jones như Nasdaq S&P 500 đã có chiều hướng đi xuống. Vâng, nhưng mà trước khi Tiến Dũng nói gửi những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin phép đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Khi mà mở cửa sáng nay thì riêng về Dow Jones đã rớt xuống 33 điểm và con số hiện tại là 16.688 điểm và Nasdaq đã xuống 0.7. Nhưng mà bây giờ con số đang đi lên trở lại. Hiện tại con số của Nasdaq là 4.234 điểm. S&P 500 đã xuống 2 điểm và con số hiện tại là 1.922 điểm. Mà chúng ta nhớ rằng 1.922 điểm là con số kỷ lục đó thưa quý vị. Thì nốt 10 năm là 2.61%. Vàng thì tăng 1 đồng 70 xu, hiện tại một ao vàng là 1.246 đồng 30 xu. Dầu thô thì tăng 87 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 103 đồng 53 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.19%, tuần rồi cao nhất là 4.18%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.21%, tuần rồi cao nhất là 3.20%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 35.970.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.030.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên Tiến Dũng xin gửi đến quý vị, bản tin cũng khá vui buổi sáng ngày hôm nay khi nói về tình hình công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Theo như Bộ Lao động đưa ra con số ngày hôm nay thì họ cho biết rằng chỉ còn khoảng 113.000 công ăn việc làm được cộng vào cho cái tháng 6 này là cái mức mà công ăn việc làm của năm nay so lại với đầu tháng 5 năm 2008 thì nó sẽ bắt đầu bằng nhau. Và chúng ta nhớ rằng cái con số mà cao nhất công ăn việc làm được cao nhất là đầu tháng 5 năm 2008 là 138 triệu. Trên tổng số dân người đi làm là tổng con số này cao nhất từ trước cho đến nay là năm 2008, ngay tháng 5. Thì khi mà bước qua từ từ đến tháng 9 rồi đi xuống từ từ, tháng 9 ngày rồi đến tháng 10, 11, 12, đi ngay cả cái con số mà đi tệ nhất là tháng 2 năm 2010 là con số mà công an việc làm mất thê thảm. Lúc đó người ta cho biết rằng có khoảng 4.200.000 công ăn việc làm đã bị mất đi. Và hiện tại bây giờ con số đó đã đang bắt đầu chỉ còn có thiếu 113.000 nữa thôi. Là tất cả những con số mà trước đây bị mất là 4.200.000 sẽ lấy lại hoàn toàn đầy đủ. Vậy thì cái thị trường về công ăn việc làm phải nói rằng trong những năm tháng vừa qua nó có một cái chiều hướng gia tăng đáng kể và rất là tốt. Nhưng mà một cái tin nó hơi buồn ở đây, tức là một trong bốn người gọi là blue collar. Chúng ta biết ở Mỹ nó có white collar hay là blue collar, tức là những người mà cái cổ áo màu trắng đó, tức là làm việc về văn phòng. Thay vì họ dùng cái chữ black mà họ rất là nhạy cảm, họ chuyển qua thành cái blue, tức là cổ áo màu xanh, tức là cổ áo chúng ta lúc nào cũng lấm lem, dầu mỡ, tức là chúng ta đi làm việc gọi là lao động đó. Thì một trong bốn người dân về làm lao động đó chỉ có trở lại làm việc mà thôi, còn đa số những người khác thì hầu như họ đã chuyển một cái ngành nghề nào khác. Thì đó là cái số công ăn việc làm mà Bộ Lao động đưa ra. Thì theo như cái chiều hướng mà trong những năm tháng vừa qua, đặc biệt vào tháng 5 vừa rồi, riêng về những cái người mà gọi hãng tư nhân đó đã mướn lại ít nhất 179.000. Vì đây là con số rất là tốt. Nhưng mà có hai cái điều mà Dũng xin nhấn mạnh ở đây là hai cái tiểu bang mà cái số công ăn việc làm đó nó không phải lấy lại trong cái thời điểm năm 2008 nhưng mà nó còn cao hơn thời điểm đó. Thí dụ năm 2008 ở Texas đi là có khoảng 1 triệu công an việc làm, thì ngày hôm nay Texas không phải 1 triệu nữa mà phải là 1 triệu 1, 1 triệu 2, tức là tăng hơn khoảng 10%, từ 9 đến 10%. Vậy thì hai cái tiểu bang mà phải nói rằng cái công an việc làm rất là tốt, đó là North Dakota và thứ nhì là Texas. North Dakota đã hơn đến 30% so với thời kỳ năm 2008, tức là con số này đã 2008 đã cao nhất rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay con số mà công việc làm ở North Dakota nó còn cao hơn cái thời điểm năm 2008 nữa. Trong khi đó thì Texas cao hơn tới 9-10% so với thời kỳ năm 2008. Vậy thì hai cái tiểu bang mà chị Dung vừa mới nói là hai tiểu bang phải nói là nó quá tốt để mà đi đến đây tìm công việc làm, thưa quý vị. Và hầu như những cái công việc làm ở hai tiểu bang này luôn luôn đã cần người. Nếu mà quý vị nào có cần việc làm thì chúng ta đến, một là đến North Dakota, hai là đến Texas, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này ngược lại thì nó không được vui lắm cho cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ. Đó là nói về cái trade deficit, tức là về thương mại mậu dịch ở Hoa Kỳ. Đặc biệt thì họ nói là trong cái quý vừa rồi nó đã lỗ đi hết khoảng 47.2 tỷ. Khi mà Bộ Thương mại đưa ra thì cho biết là cái tháng 4 đó, cái quý cuối tháng 4 là quý 1 đó, cái số mà export, tức là xuất khẩu 193 tỷ, nó đã rớt 300 triệu Mỹ Kim. Tức là cái số này nó so với cái thời kỳ của tháng 3 đó, tháng 4 thì xuất khẩu đi là 193.3 tỷ. Nhưng mà so với tháng 3 thì rõ ràng con số này đã lỗ đi hết 300 triệu. Tức là cái số lượng mà hàng hóa Hoa Kỳ xuất khẩu ra nước ngoài đó, mỗi ngày càng đi xuống. Ngược lại, cái con số mà import, tức là nhập khẩu hàng từ nước ngoài về đó, nó tăng lên 2.7 tỷ Mỹ Kim, tức là tương đương khoảng 240.6 tỷ. Và chúng ta lấy con số 240.6 tỷ mà trừ đi 193.3 tỷ, thì chúng ta lỗ đi hết 47.2 tỷ. Thì rõ ràng, ví dụ thường đưa có thí dụ, cụ thể là một cái gia đình đó làm một tuần 100 đồng, nhưng mà tuần đó họ xài đến 120 đồng, tức là họ phải đi mượn nợ 20 đồng để mà sống. Thì Hoa Kỳ hiện tại giờ đang nằm trong cái tình trạng như vậy, tức là xuất khẩu ra thì không có nhiều, nhưng mà nhập khẩu vào thì rất nhiều. Cái vấn đề mà quý vị có thể coi là hầu như họ nhập khẩu những cái mặt hàng, trong đó gồm có xe hơi, chúng thấy rằng xe Nhật, xe Ý, xe Pháp, xe Đức, tất cả những cái xe khác đầy hết. Và đồng thời cái thứ hai là food, tức là lương thực. Hoặc chúng ta biết sao Kỳ trong những năm tháng vừa qua bị hạn hán và lương thực hầu như cũng rất là thiếu thốn. Họ đã nhập khẩu lương thực từ cái nước ngoài về, đặc biệt là gạo. Và để so sánh với con số này, quý vị có thể nhìn chung lại, xe là một, đồ chúng ta dùng là hai. Chúng ta nhìn tất cả hầu như rất là khan hiếm những cái mặt hàng mà đây là Made in USA. Từ quần áo chúng ta nhìn vào cũng là Made in từ những nơi nào khác như là Bangladesh, Thái Lan, Việt Nam, China, vân vân. Đồng thời những cái mặt hàng điện tử cũng vậy nữa. Và cái điều đó đã làm cho Hoa Kỳ phải nói rằng đã thất thoát một số tiền rất là lớn. Trước đây thì Hoa Kỳ phải nói rằng đã độc quyền về sản xuất máy bay. Thì trước đây máy bay thì chẳng hạn như Hoa Kỳ thiếu Nhật 1 tỷ thì chỉ cần sản xuất 2 chiếc máy bay đưa qua thì trừ cái số nợ. Trong khi đó thì Nhật lại nhập vào Hoa Kỳ hàng ngàn chiếc xe. Nhưng mà chỉ cần 2 chiếc máy bay thôi là Hoa Kỳ đã trả bất cái nợ đó. Nhưng mà bây giờ lại không được. Bây giờ thì có nhiều cái đất nước cạnh tranh. Xin lỗi. Quý vị thấy rằng hiện tại bây giờ ngay cả châu Âu cũng đã sản xuất được Airbus. Và cái điều này đã làm cho mất cái sự cạnh tranh. Và vũ khí thì bây giờ có sự cạnh tranh là Nga. Và làm cho cái thương trường của Hoa Kỳ hầu như nó không có được sáng sủa lắm. Và cái số nợ này mỗi ngày một gia tăng, khi Hoa Kỳ xuất khẩu thì giảm mà nhập khẩu thì gia tăng. Và cái điều đó thì cái điều không tốt. Và đến ngày hôm nay, con số tiền mà Hoa Kỳ nợ vẫn là trên 17.000 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta biết số tiền đó là số tiền đa số đã từ cái thất thoát từ xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về cái giấc mơ của người Mỹ, tức là American Dream. Thì ngày hôm qua, CNN có phỏng vấn một số người, và trong 6 trong 10 người, tức là 60%, thì họ trả lời rằng cái American Dream hầu như nó xa tầm tay đến ngày hôm nay. Và họ define, họ giải thích rằng out of reach, tức là đang ngoài cái tầm tay của người dân Hoa Kỳ. Đặc biệt cái lứa tuổi mà tuổi trẻ từ 18 đến 34 đó, họ nói rằng 63% trong số người tuổi từ 18 đến 34 họ nói rằng hầu như cái giấc mơ người Mỹ là impossible. Hầu như họ không có với tới được. Cái điều đơn giản, họ có nhà, họ có xe, công an việc làm tốt và hầu như một năm đi du lịch là ít nhất từ 2 đến 3 tuần du lịch, vân vân. Đó là những gì người ta gọi là American Dream. Nhưng mà ngày hôm nay thì hầu như cái số tuổi người từ 18 đến 34, 63% trả lời rằng out of reach, tức là họ không có với tới được. Và để hỏi những người cha mẹ thì khoảng 63%, cũng 63% trong những người cha mẹ này họ nói rằng hầu như con em của họ sẽ không bao giờ có một cái đời sống tốt như họ bây giờ. Trong khi đó thì họ hỏi những cái người trẻ tuổi từ 18 đến 34 thì 54% người này, cũng có 54% thì họ nói rằng họ có thể tốt hơn cha mẹ. Và đây là chúng ta thấy cái tình trạng này thì hầu như cái số người mà trả lời họ sẽ không có đủ khả năng để mà trở thành với được cái giấc mơ của người Mỹ thì quá bán, tức là trên 50% đó thưa quý vị. Thì hầu như bây giờ thì chúng ta thấy rằng cha mẹ đa số là họ bắt đầu để dành tiền, và không phải riêng cho họ nhưng mà để dành tiền cho con cái của họ sau này, vì họ cho thấy rằng cái tương lai của chúng nó hầu như không có ánh sáng. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng có liên quan đến cái tiền lương của người dân Hoa Kỳ. Và trước đây chúng ta thấy rằng rất là nhiều cái công ty fast food, những người dân ở đây, những người làm công đó, họ đã có một cái sự đấu tranh về cái quyền lợi của họ, đặc biệt là cái tiền lương bổng. Hiện tại bây giờ trên toàn quốc Hoa Kỳ là 7 đồng 25 xu một giờ, nhưng mà chúng ta làm ở Walmart á, thì có thể lương trung bình chúng ta start là khoảng 8 đồng 75 xu một giờ. Nhưng mà cái điều này không phải ngưng ở đó, vì ngày thứ sáu này sẽ có rất nhiều cái chợ Walmart sẽ họ sẽ đình công để mà đòi hỏi cái tiền lương nó sẽ tăng lên. Và ít nhất bây giờ là 20 cái thành phố đã bắt đầu ghi danh cho cái việc mà gọi là strike, tức là đình công. Và chúng ta biết rằng ngày thứ sáu này cũng là cái ngày mà tất cả cổ đông của Walmart sẽ họp lại ngay cái tiểu bang Arkansas. Và chúng ta biết rằng họ cũng đang cần để mà thảo luận một cái mức lương chính thức để mà giúp cho Walmart thoát ra khỏi cái sự mà gọi là đình công như thế này. Hiện tại bây giờ những người làm ở Walmart họ nói rằng họ trả tiền lương của họ khoảng 25.000 cho một năm. Thì chúng ta cứ lấy cái số 25.000 mà chia cho 2.000 giờ thì lương của họ chúng ta chia ra thì khoảng chừng 10 đồng mấy cho một giờ. Xin lỗi, họ nói là at least phải là 25.000 một năm, tức là khoảng 10 đồng, trên 10 đồng một giờ. Thì cái điều này không biết rằng Walmart có thể đáp ứng được hay không, nhưng mà trước mắt thì đa số chúng ta thấy 8 đồng 75 mà nhân cho 2.000 giờ thì khoảng 17.000 cho một năm. Nhưng mà họ yêu cầu Walmart trả cho họ ít nhất tối thiểu là 25.000 cho một năm. Thì đây là cái điều mà không biết Walmart có làm được hay không. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng trước đây thì ngay cả Quốc hội Hoa Kỳ họ cũng tuyên bố rằng nếu mà lên lương như vậy đó thì họ cũng rất là quan ngại về cái vấn đề gọi là lạm phát. Nhưng mà cái điều ở đây nữa là cái số người làm ở Walmart hay là những cái công ty khác thì họ cho biết rằng cái số người nam luôn luôn chênh lệch hơn người nữ số là khoảng 64, tức là 60 người nam thì trong đó có khoảng 40 người nữ làm việc mà thôi. Cái điều này thì có nhiều người họ lý luận rằng có thể những người nữ khi mà họ lập gia đình rồi họ có con thì họ ở nhà không có đi trở lại việc làm. Thì điều này đã làm cho short cái người nữ. Nhưng mà một cái điều mà họ đang quan tâm tức là cái mức lương của người nam nó nhiều hơn người nữ. Ít nhất họ cho biết bây giờ đa số là những người làm retail, làm những cái nơi bán lẻ như là Walmart, Target hay là Home Depot, Lowe's, là những người nữ đã bị trả ít hơn 4 đồng so với người nam. Và con số này cộng lại tất cả thì mỗi năm như vậy, số người nữ đi làm đã bị thiệt thòi ít nhất là 41 tỷ Mỹ Kim. Và cái điều này, ngay cả bà Janet, bà cũng không có thể làm gì được. Bà nói Hoa Kỳ mặc dầu bỏ ra một số tiền rất là lớn, đã hơn 45 tỷ Mỹ Kim cho một tháng để giúp cho tình hình kinh tế Hoa Kỳ, nhưng mà không thể nào thay đổi được hai điều. Thứ nhất là công ăn việc làm, thất số tiền, số người thất nghiệp. Thứ hai, nữa là cái sự chênh lệch lương giữa người nam và người nữ. Và đó là hai cái điều mà Hoa Kỳ đang rất là quan tâm tới thưa vị. Đã hết giờ rồi, Tiến Dũng xin trở lại với Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn. Chắc có lẽ là bạn còn rất là nhiều những bản tin muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả trong chương trình Kinh tế Thị trường. Với cái bản tin cuối thì Hoàng Tính cũng hy vọng là trong cái năm sau, riêng tại Dallas của chúng ta, thì cái quyết định mà sẽ lên lương tối thiểu là hơn 10 đồng một giờ thì chắc là cũng sẽ trở thành sự thật trong nay mai. Đó cũng là một cái tin vui cho quý vị đi làm mà trông chờ vào cái đồng lương của mình, phải không bạn?
Dạ vâng, đúng là như vậy đó anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mời bạn cứ lời chào nha.
Vâng, Thí Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Thí Dũng, chào quý vị.